Chương 1. Tu hành. 1. Tu hành, tìm lại bản lai diện mục. Pháp môn mà ta tu học là pháp vô thượng, là pháp chẳng có hình tướng gì, bởi vì nó là pháp ở trong tâm. Xuất gia tu hành là mục đích tìm lại bản lai diện mục, khuôn mặt thật của mình trước khi được cha mẹ sinh ra. Khi các vị chưa sáng tỏ việc này thì trí huệ chưa khai mở, cũng giống như mặt trăng bị mây đen che kín, không thể hiển xuất quang minh được. Tu đạo là vì giải thoát, không bị chìm đắm trong luân hồi. Coi quý vị có thể tu đến chỗ ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không chăng? Tu đạo thì cần trừ tham, sân, si, đạt đến chỗ thân miệng, ý đều trong sạch. Từ thuở vô thủy tới nay, nghiệp chướng mà mình tạo ra thì đầy ngập như núi cao. Ngày nay các vị xuất gia tu hành thì cần phải tiêu trừ nghiệp chướng của mình đi. Nếu không khéo tu hành mà ngược lại tạo tội nghiệp thì núi cao nghiệp chướng kia ngày càng đắp cao thêm, vĩnh viễn các vị không còn cách gì thoát khỏi vòng sanh tử. 2. Cục đá cột chân người tu. A. Tham, sân, si. Hễ quý vị khởi động tâm niệm thì tự mình đã sai lầm rồi đó, là bởi do cái ngã, cái tôi tồn tại. Đây là niệm rất vi tế, chỉ do niệm này bắt đầu khởi dậy mà tất cả ý nghĩ khác dấy lên. Cứ chê kẻ khác sai, kẻ khác xấu, còn mình thì luôn đúng, luôn tốt. Nghe người ta nói mình tốt thì vui, thì thích. Bị kẻ khác chê xấu thì khó chịu, thì rầu. Đó đều là nhân, ngã tướng. Thấy thật có mình, có người. Khi tu hành mà còn có tướng nhân ngã như thế thì không thể yên ổn tu hành. Khi còn ngã tướng thì làm gì cũng thấy có cái ta. Coi cái ta này trọng lắm, phân định ranh giới ta và bọn họ rõ ràng lắm. Như vậy thì chẳng có lợi gì cho việc tu, mà ngày ngày lại do đó phát sinh phiền não. Nếu quý vị đắm trước, chấp chặt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, hình sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, chạm xúc và ý tưởng, thì trí huệ không thể khai phát đẳng. Tai các vị lúc nào cũng thích nghe, nghe xem có ai nói xấu mình chăng. Mắt lúc nào cũng thích nhìn hình sắc đẹp đẽ. Đó là những thứ chẳng lợi cho việc tu. Không trừ sạt tham sân si thì không có cách gì khai trí huệ đâu. Chỉ cần tham một thứ gì đó là đủ khiến ta trở lại vòng luân hồi rồi. Tham một thứ thì nhiều thêm một thứ, ít đi một vọng niệm thì bớt đi một chút nghiệp, lại tăng lên một phần giải thoát. Không nên nổi lòng tức giận dù nhỏ như sợi lông, nếu không mình chẳng thể nhập đạo đặng. Nếu quý vị vẫn còn lòng yêu đương, tình ái trong quan hệ phụ mẫu, bạn bè, đồng sự, bà con, thì trăm ngàn vạn kiếp quý vị vẫn mãi ở trong luân hồi. Nếu có hạt giống Phật thì sự tu hành tương đối mau hơn. Không nên để những thứ xấu xa, rác rến chất đầy đầu não, thật là thống khổ đấy. Không nên yêu thích cái đẹp, hãy mặc cái y này, chỉ y cà sa của chư Tăng Ni, mà trực tiếp tới cõi Tây Phương. Nếu các vị thích mặc áo đẹp, thì sau này khi ở Tây Phương sẽ tự nhiên có y phục đẹp mặc vào. Không cần phải may, phải mua. Có kẻ chưa tới Tây Phương, song hiện đã có hình dáng như ở đó rồi. B. Ngã mạn. Không nên học tán cứng đầu, cố chấp. Không nên có ngã chấp, luôn nghĩ tới cái ta, luôn cho rằng ta đúng. Có ngã chấp thì trí huệ không khai mở. Đừng nên săn lòng cống cao ngã mạn, bởi vì nó chướng ngại đường đạo. Không dẹp sạt ý niệm về ta và người, nhân ngã tướng thì không cách gì giải thoát. Sư phụ vốn dạy mình pháp môn giải thoát, ngài nói, pháp không phải để thu thập nhân tài. Nhiều kẻ có tài năng nhưng không khéo tu hành, do đó cứ nghĩ lăng xăng, tính toán việc này, việc nọ. Tu hành là tu ở sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Là mặc áo thô, ăn cơm đạm, coi thử các vị có khả năng tu luyện để đầu óc được thanh tịnh, giải thoát hay chăng. C. Thiện ít, ác nhiều. Trong tâm, thế lực xấu ác thì mặn, còn khuynh hướng tốt thì yếu. Thế tốt thì nói, tôi là tốt lắm đấy. Thế xấu thì nói, tôi là tốt nhất đấy. Tư tưởng xấu ác luôn muốn đứng đầu. Lấn át tư tưởng thiện nên thiện chung cuộc bị ác đè bẹp, đó là điều không tốt. Từ thuở vô thủy đến nay, Do ý niệm thiện trong lòng ta ít ỏi, còn ý niệm xấu ác lại nhiều, nên tự tánh trong sạch, Phật tánh bị che phủ, không xuất hiện được. Bởi vì tích lũy niệm ác ấy mà ta cứ khởi vọng niệm, thích ngủ, thích hưởng thụ, mà không cách gì để kháng đặng, đó chính là nghiệp chướng. Do đó mình phải tu để chế phục nó. Nếu không, dù các vị đi đây đi đó nghe giảng, các vị chỉ là nghe vô một đống mà phiền não thì vẫn đầy rẫy, chẳng chỗ nào thông đạt. Khi nghiệp chướng tới thì phiền não khởi, khi không chánh niệm thì tà niệm khởi. Lúc ấy, quý vị thấy người nào cũng không hợp nhãn, thấy việc gì cũng chẳng vừa lòng. Có kẻ vì vậy mà muốn rời bỏ chùa, hoặc có kẻ cảm thấy không có ý vị gì nên muốn hoàn tục. Thật ra, không cần biết quý vị có lý hay vô lý, hễ quý vị khởi phiền não là quý vị đã sai lầm rồi đó. Không sợ hãi thì tâm mới an định, khi tâm sợ hãi thì không thể an định. Sợ hãi là tâm lý chỉ có mình cảm nhận thôi, kẻ khác không cảm thấy như mình, do đó chỉ có mình là bất lợi. Khi mình không tự chủ thì mới sợ, sợ quá, sợ hoài thì san phiền não. Khi ấy tâm không an định thì sẽ chẳng còn đạo tâm tu hành nữa. 3. Nhẹo chán để tu hành. A. Trừ tướng. Hỏi: Thưa thầy, khi thực hành mới thấy không giản dị. Đáp: Đừng nói là không giản dị, quý vị cứ làm thì hết sức giản dị. Hỏi: Nhưng con là kẻ phàm phu cho nên. Đáp: Nói mình là phàm phu tức là chấp trước. Hỏi: Nhưng con không có tu hành gì. Đáp: Đừng nên nói không tu hành rồi không tu. Quý vị cần phải có lòng tin rằng tôi cũng có khả năng thành Phật, tôi cũng có khả năng tu hành tới nơi tới chốn. Nghĩ như vậy thì quý vị mới tin tấn hơn. Đừng nên cứ thường nói tôi, bởi chính nó quan niệm về tôi, tác quái, làm chướng ngại quý vị đấy. Xưa kia có một vị quan từ chức, xuất gia tu hành. Ông ta sợ kẻ khác biết được thân phận của mình, do đó không hề tiết lộ thân thế cao quý. Kẻ có chức vị cao, ăn mặc đầy đủ thì rất dễ bị đọa lạc, vì phú quý không thể vĩnh cửu. Ông ta làm đủ thứ việc thấp kém như lau chùi, quét dọn, không ai biết thân thế của ông. Một ngày nọ, ông ta quét dọn rồi khai ngộ. Ông ta biết ra, xưa kia mình đã từng làm bể bao nhiêu cái chén, cái bát của chùa, do đó cấp tốc bồi thường cho chùa. Chính vì ông ta không có ý niệm về cái tôi, ngã tướng, nên mới được khai ngộ. Bởi vậy, hãy trừ sạch ngã tướng. Cần phải không có tâm phân biệt thì mới trừ nổi ngã tướng. Khi còn chấp chặt vào ý niệm về tôi thì tu chẳng đến đâu. Trừ được ngã tướng thì trí huệ mới khai phát. Tu hành không thể chấp trước tức san phiền não. Tu đạo là cần trừ tham, sân, si, đạt tới thân miệng ý thanh tịnh. Muốn trừ cái chấp về tôi thì phải từ nơi mặc áo thô, ăn cơm đạm mà dụng công, giảm bớt ham muốn, không có tâm phân biệt, không suy nghĩ về mình, về người, về chúng sanh hay về thọ mạng. Mọi thứ đều là ăn, tôi, chăn chấp mà ra. Xem coi quý vị có thể tu đến chỗ chẳng còn ăn tôi, mình người chăng? Quý vị cần tu nhẫn, nhẫn nhục, nhẫn nại là căn bản, gốc rễ của việc tu. Nếu quý vị không thể tu nhẫn thì chỉ uổng công mang ngoại biểu, hình tướng kẻ xuất gia. Đừng nên cho mình lúc nào cũng đúng, thái độ như vậy không thể tu tâm. Tu hành cần không có ý niệm về tôi, không nên kể lể mình hồi xưa, lúc chưa xuất gia thì có chức phận thế này, địa vị thế nọ. Nếu làm vậy thì không thể buông bỏ mọi thứ, không thể tu đạo. Khi đã xuất gia thì chẳng còn chức phận, địa vị, học lực, bằng cấp, tài năng, mọi người đều như nhau cả. Tốt thì mỉm cười, xấu cũng mỉm cười, bởi tốt hay xấu đều do tâm phân biệt đặt bày ra, do đó đừng phân biệt. Khi gặp việc khiến quý vị cao hứng, vui vẻ, hãy tự hỏi, ai đang vui vẻ? Khi gặp chuyện phiền não, hãy tự hỏi, ai đang buồn lo? Khi quý vị có ý nghĩ không tốt, hoặc khi có phiền não, thì hãy hướng về Đức Phật A-di-đà mà nói, hễ những ý niệm xấu ấy đến thì đập nát chúng ngay. Do đó quý vị cần niệm Đức A-di-đà, tự nói rằng phiền não hãy mau đi khuất, chẳng có việc gì cho bây cả, đó là dùng tâm trị tâm vậy. B. Xả bỏ tâm phân biệt. Con đường tu cần phải trải qua gian khổ, như vậy mới có thể khai ngộ. Không nên hy vọng mọi người đối với mình tốt. Nếu người tu chẳng vậy thì không khác gì kẻ thế tục. Tu hành thì phải chịu thiệt thòi, thua lỗ, có vậy tu mới tiến bộ. Tu hành là làm những việc mà không ai chịu làm, luôn dũng mãnh, tinh tấn, chứ không phải tính toán, so đo rằng việc này đâu phải để tôi làm, bởi đó là thái độ chẳng khác người đời. Làm những việc mà kẻ khác không làm, đó là cách tu phước huệ. Tu hành không phải là làm việc tính toán, so đo, không cần phải toan tính, sắp đặt. Điều tốt thì góp nhặt để học, điều xấu thì vứt qua một bên, tự mình trong lòng thông hiểu là đủ rồi. Thuận theo đây mà tu hành nhẫn nhục ba la mật. Tu thì đừng hỏi đúng với sai, đừng kể có lý hay vô lý. Tu thì đừng nói thị phi, ai đúng ai sai. Dù mình đúng lý mà người khác nói mình sai, mình cũng cứ tiếp nhận ý kiến ấy. Hễ quý vị tự nhận mình sai, dù mình đúng thì phiền não sẽ không khởi. Bằng ngược lại, tâm quý vị sẽ không an, phiền não sẽ kéo tới. Trên đường tu có rất nhiều thứ không giống với đường đời, thế tục. Do đó đừng nên tranh chấp đúng với không đúng. Xưa có hai người đồ đệ cùng tọa thiền. Một người ngồi rất nghiêm trang, còn người kia thì nghiêng qua ngã lại. Nhưng sư phụ của họ lại lấy roi quất người ngồi nghiêm trang. Nếu là người thời nay thì có lẽ y đã nổi giận, san phiền não. Nhưng người đệ tử ấy thì lại vô cùng xấu hổ. Thỉnh vấn sư phụ khai thị dạy bảo. Tu hành không phải là tranh chấp đúng với sai. Tu hành cần phải có công phu nhẫn nhục. Dù mình đúng mà bị trách là sai, mình cũng phải nhận chịu. Nếu quý vị thật có lòng muốn tu thì đó chính là phước của quý vị. Do vậy cần tu cả phước lẫn huệ. Mỗi người cần trừ sạch hết những nghiệp chướng đã tạo xưa kia, rồi đừng tạo thêm nghiệp mới nữa. Như vậy thì phước huệ sẽ tăng gia. Phương pháp niệm Phật, lạy Phật, phát tâm làm việc lao tác ở chùa, không tính toán. Hễ tính toán thì san phiền não, tức là tạo thêm nghiệp mới. C. Tâm kiên cố. Khờ khạo mà tu hành, ngốc nghếch mà ăn uống, niệm Phật cho nhiều. Hôm nay là hôm nay, ngày mai là ngày mai. Chuyện gì cũng đừng rớ tay, sọ mũi vào. Đó là tâm kiên cố, chính là tu hành. Khi tu thì cứ tu, cần gì phải suy nghĩ, tính toán. Nào là đi học Phật học, lấy bằng cấp, làm này làm nọ, đó đều không phải là chuyện tu hành. Sau này khi tôi không còn, các vị đừng buồn, chỉ nghe theo lời tôi mà niệm Phật, tu khổ hạnh. Đối với hoàn cảnh tốt hay xấu đều không nên chấp trước, cần phải tùy duyên. Tu hành cần phải gạt bỏ cái thân đi, áo quần, ăn uống, chỗ ở đều phải giản dị, cần phải mặc áo thô, ăn cơm lạt. Nếu quá chú trọng đến ăn, mặc, ở thì các vị nào khác gì kẻ thế tục. Khi các vị coi nhẹ việc ăn, mặc, ở thì mới trừ nổi tham sân si. Khi những thứ ấy, áo quần, ăn uống, nhà cửa quá sung túc thì dục vọng sẽ phừng phừng, lòng tham sẽ cao ngất. Do đó, muốn buông bỏ thân tâm thì phải từ nơi ăn mặc, ở mà hạ thủ công phu. Khi có chuyện tốt xấu gì, quý vị cũng đừng để hiện ra ngoài mặt. Như có săn bệnh thì chớ để kẻ khác biết các vị bị bệnh. Như tôi tuy có bệnh, nhưng ai nhìn tôi cũng nói trông thầy thân thể mạnh khỏe lắm. Lúc ấy không ai biết là tôi đang bị bệnh.